Xin mời chúng ta cùng bắt đầu học giáo lý nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con. Chúng con xin Chúa ban tràn đầy Thánh Thần tình yêu của Chúa để mở tâm trí của chúng con yêu mến lời Chúa, hiểu tất cả những lý lẽ của đạo giáo, và chúng con thi hành đúng ý muốn của Chúa để làm chứng nhân cho Chúa và xây dựng hội thánh của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin mời chúng ta cùng tiếp tục học các bí tích. Hôm nay chúng ta học về bí tích hôn nhân. Qua 6 bí tích chúng ta đã học là bí tích rửa tội. Chúa xin chúng ta ra làm con cái Chúa. Chúa tăng thêm sức lực cho chúng ta trong bí tích, thêm sức để chúng ta liên kết mật thiết với Chúa hơn và có sức mạnh để làm nhân chứng cho Chúa. Và chúng ta được Chúa nuôi dưỡng bằng bí tích mình máu của Chúa, là bí tích tình yêu để kết hiệp chúng ta lên một với Chúa. Chúng ta càng khăng khít hơn, mật thiết hơn với Thiên Chúa yêu thương của chúng ta. Và khi chúng ta bệnh hoạn, chuẩn bị về với Chúa thì chúng ta có bí tích sức dầu bệnh nhân và để có người làm các bí tích, ban phát các bí tích, thì Chúa đã thành lập bí tích truyền chức thánh mà chúng ta đã học. Và khi chúng ta phạm tội, chúng ta cắt đứt sự liên hệ mật thiết với Chúa, thì Chúa không bỏ mặc chúng ta trong tình trạng tội lỗi, và Ngài mời gọi chúng ta hãy đến với bí tích tình yêu của Chúa là bí tích giải tội. Bí tích giải tội nối liền với bí tích rửa tội để giúp cho mỗi người chúng ta thực sự thay đổi cuộc sống của chúng ta và thanh tẩy chúng ta mỗi ngày nên giống Chúa Kitô hơn. Và khi mà lớn lên dựng vợ ra chồng thì chúng ta có bí tích hôn phối, thì ngay trong sách Sáng Thế chương thứ nhất câu 27 đến câu 28 là chúng ta thấy là chính Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa. Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa. Cho nên trong sách Sáng Thế chương 1 là Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của Chúa. Và trong hình ảnh của Chúa, Ngài tạo dựng con người có nam, có nữ. Ngài chúc phúc cho họ và nói với họ, hãy sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất và thống trị nó. Cho nên chính Chúa tạo ra hôn nhân, chứ không phải tự nhiên mà chúng ta có bí tích hôn nhân được, mà chính Chúa tạo ra cho chúng ta. Vì vậy mà chúng ta biết là không phải từ chúng ta, mà là chính Chúa tạo cái bí tích hôn phối để nối kết tất cả chúng ta lại với Chúa. Và trong bí tích này, trước tiên là Chúa có cái kế hoạch cho hôn nhân là khi Chúa tạo Adam và Eva. Vì vậy mà người ta hỏi cái mục đích của hôn nhân là cái gì? Thì mục đích của hôn nhân chúng ta biết rồi. Là Chúa đã nói trong sách Sáng Thế đó, chương 1 câu 28 là hãy sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất. Cho nên mục đích đầu tiên của hôn nhân là sinh sản và giáo dục con cái. Chúng ta nhớ cái mục đích rõ ràng của hôn nhân. kết hôn mà không có cái mục đích là để sinh sản và giáo dục con cái thì đó là một điều sai lầm. À, chúng ta phải rõ ràng cái mục đích của chúng ta để chúng ta biết là chúng ta kết hôn để làm gì. Rồi mục đích thứ hai của hôn nhân. Mục đích thứ hai của hôn nhân là giúp đỡ hỗ tương giữa vợ với chồng. Và chúng ta thấy rõ ràng là trong chương thứ hai của sách Sáng Thế nói rõ cho chúng ta điều đó. À, khi chúng ta đọc chương thứ hai câu 18 là Chúa phán là con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ lập cho nó một trợ tá tương xứng. À, cho nên mục đích thứ hai là cần cái sự giúp đỡ hỗ tương giữa vợ với chồng để cả hai liên kết với nhau, cộng tác với nhau. Còn nếu không thì chúng ta sống để làm gì? Kết hôn với nhau cần cái sự hỗ trợ giữa vợ với chồng. Cho nên chúng ta biết là chính Chúa phán điều đó. Và trong thực tế là chúng ta thấy cái sự khác biệt giữa vợ với chồng, giữa đàn ông với đàn bà đã cho thấy điều đó. À, thân xác người phụ nữ là Chúa tạo dựng để có khả năng mang thai và nuôi con của mình. Rồi thân xác của người đàn ông thì mạnh hơn để có thể bảo vệ cái gia đình của mình và lo cung cấp cho gia đình thực phẩm và chỗ ở. À, và trong cái phẩm chất của người phụ nữ thì chúng ta thấy dịu dàng hơn, nhiều tình cảm hơn, dễ cảm thông hơn. Vì vậy mà người phụ nữ có những cái đặc tính đó dễ dàng để làm một người mẹ săn sóc con cái của mình và dạy dỗ con cái. À, đó là cái bổn phận mà người làm mẹ cũng như người làm cha trong cái thân xác là đã thấy Chúa đã tạo dựng một cách rõ ràng để sinh sản và giáo dục con cái. Mặc dù thời đại này nó đủ thứ chuyện làm ngược đời, là người ta thay đổi từ nam ra nữ, từ nữ ra nam, rồi mang thai giả, mang thai nhân tạo, các này các khác. Nhưng mà tất cả điều đó đều nghịch lại với ý muốn của Chúa, cách tự nhiên của Chúa, là cái tình yêu giữa vợ với chồng và kết quả của tình yêu đó là sinh sản những người con để tạo một cái tổ ấm yêu thương. Rồi người ta tạo những cái sai lạc ở trong hôn nhân, là người ta cổ bỏ đồng đồng tính mà có hôn nhân giữa hai người cùng phái, hai người khác phái. Thì cái điều đó chúng ta thấy rõ ràng là Chúa đã tạo dựng một nam một nữ để trở nên vợ chồng. Còn bây giờ người ta lại cổ võ để cùng phái, tức là để tiêu diệt nhân loại, chứ không phải là để bảo vệ hay là đối xử tốt, hay là đối xử không phân biệt với những người mà bị bệnh đồng tính luyến ái chẳng hạn. Thì tất cả đều là những cái tư tưởng sai lạc để con người không đi tìm kiếm Chúa. Thì lúc đó chúng ta thấy có nhiều cái sai lạc và chỉ trong 50 năm không có sinh sản con cái thì con người tự tiêu diệt rồi. À, vì vậy chúng ta xác quyết là đời sống của gia đình, cái mục tiêu đầu tiên là sinh sản và giáo dục con cái của mình. Và từ hai đứa con thôi, mỗi gia đình, nếu mà giáo dục đàng hoàng, nó trở nên tốt lành và 25 năm là một thế hệ, thì 100 năm là bốn thế hệ, thì chúng ta biết là chúng ta thấy được mấy chục đứa con cháu của chúng ta. Nhưng mà 1.000 năm là 40 thế hệ, cứ theo cấp số nhân chúng ta nhân lên. 40 lần, thì chúng ta sẽ thấy lên cả tỷ người từ một gia đình. Nhưng mà khổ nỗi trong lịch sử không có cái gia đình nào kéo dài lâu như vậy, bởi vì chiến tranh, người ta giết chết lẫn nhau. Rồi vấn đề y tế, ngày xưa số em bé chết rất là nhiều, và có những gia đình bị tuyệt chủng bởi vì con cái chết hết, rồi tới cha mẹ chết nữa. Nên cuối cùng những cái bệnh dịch, những cái chứng bệnh cho các em bé. Vì vậy mà các em bé khó mà sống tới 10 tuổi. Đa số ngày xưa các em bé chết rất là nhiều. Và qua cái nhìn về cái việc cộng tác với Chúa trong việc tạo dựng con người, đó là một cái hồng ân để mỗi gia đình đều có thể cùng với Chúa sáng tạo những người con của mình. Mà máy móc không thể làm được, khoa học kỹ thuật có tiến đến đâu cũng chẳng qua là đi tìm kiếm những gì Thiên Chúa đã làm thôi, chứ không thể nào tạo ra những người con mà do chính mình sinh ra, nó cùng bản tính con người với nhau. Và cha mẹ chỉ cộng tác với Chúa để sinh cái thân xác của con cái mình thôi, còn linh hồn là đến từ Thiên Chúa. Rồi cái mục đích thứ hai của hôn nhân là như hồi nãy chúng ta nói trong sách Sáng Thế chương 2 câu 18 là Chúa phán người đàn ông ở một mình không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng. Cho nên chúng ta thấy là trong cái người thông thường của đời sống, chúng ta thấy là người đàn ông và người đàn bà không có hoàn hảo mà không có nhau. Mỗi người có một cái tính tình khác nhau, nhưng mà bổ túc cho nhau. Người đàn bà thường tỉ mỉ những cái việc nhỏ hơn, người đàn ông thường là nhìn những cái việc lớn hơn, tổng quát hơn, còn người đàn bà nhìn cái chi tiết hơn. Rồi người trong vấn đề thể lý cũng như là tinh thần, chỉ có khi mà liên kết với nhau nên một gia đình thì mới bổ túc lẫn nhau. Người đàn ông thì cần cái sự cảm thông, hiểu biết và cổ võ của người vợ. Trong khi đó người vợ cần cái tình yêu, cái sự cổ võ và đồng hành của người chồng. Vì thường thường người đàn bà yếu hơn, cần những cái sự cộng tác, giúp đỡ của người chồng trong việc săn sóc gia đình, con cái của mình. Rồi người đàn ông thì khỏe mạnh để bảo vệ gia đình mình, nhưng mà khi mà gặp những chuyện thì ý chí nghị lực nó rất là thấp. Ý chí nghị lực mà khi bị thất nghiệp, rồi bị một cơn bệnh hay cái gì đó, thì ý chí nghị lực của người đàn ông nó sụp rất là nhanh. Cho nên chúng ta thấy nhiều người đàn ông suy sụp tinh thần mà lao vào rượu, lao vào thuốc phiện để quên đời, nhưng mà thực tế chẳng có giải quyết được gì hết. Chúng ta thấy rõ ràng điều đó. Cho nên chúng ta phải xây dựng một cái gia đình mà mỗi người biết kính trọng nhau và giúp đỡ lẫn nhau, để cho gia đình của mình là một cái tổ ấm yêu thương mà người này cần tới người kia và quý trọng nhau. Rồi trong hôn nhân, người ta hỏi về cái mục đích của vui thú tính dục. Vì sinh sản giáo dục con cái cho nên phải dùng tính dục, nhưng mà tính dục là do Chúa tạo dựng cho con người. Nó là tính dục, sexuality, là do Chúa tạo dựng, làm phương tiện để phục vụ cho tình yêu gia đình. Cho nên tính dục nó hấp dẫn người chồng và người vợ diễn tả cái việc tận hiến cho nhau, đồng thời nuôi dưỡng và làm sung mãn cái tình yêu của họ đối với nhau, và làm cho họ cộng tác với Chúa trong việc truyền sinh. Nói tới hôn nhân không thể nói không nói tới tính dục. Vì trong tính dục là phương tiện Chúa cho để phục vụ cho tình yêu và cộng tác với Chúa trong việc truyền sinh và nuôi dưỡng cái tình yêu giữa vợ với chồng với nhau mỗi ngày một khấn khít hơn. Và trong tính dục đó phải học để trao ban hoàn toàn cuộc sống của mình. Nghĩa là người này luôn luôn tìm cách và muốn đem lại hạnh phúc cho người bạn của mình, chứ không phải là để thỏa mãn cái tính dục của mình theo cái ích kỷ. Vì khi mà ích kỷ như vậy thì không phải là phục vụ cho tình yêu nữa, mà lúc đó chúng ta thấy những lạm dụng ở trong gia đình rất là nhiều. Và cái tình trạng đó nó đưa tới biết bao nhiêu chuyện, từ việc đa thê, từ việc đi ngoại tình, rồi đỉ điếm. Thì đó là những cái việc sai lệch của tính dục. Con vật nó cũng có tính dục, cũng ăn, cũng ngủ, cũng sử dụng tính dục để nó sinh sản con cái của nó. Nhưng mà con vật khi nó sử dụng tính dục rồi mà nó mang thai rồi thì thôi, nó không có sử dụng tính dục nữa. Chúng ta cứ quan sát các loài vật, chẳng hạn như loài chó chẳng hạn, nó mang thai rồi thì chẳng có bao giờ nó chấp nhận giao hợp với nhau nữa, và nó lo nó giữ cái bào thai của nó để di truyền nòi giống của nó. Còn con người ngày hôm nay, phim ảnh, cái nền giáo dục ngày hôm nay, cái lối ăn mặc, cái tư cách của con người nó bị muối tính dục, cho nên nó làm cho con người chỉ là nô lệ cho tính dục, và do đó làm cho các gia đình bị đổ vỡ. Là bởi vì người ta đến với nhau không phải vì tình yêu mà vì tính dục. Còn Chúa thì mời gọi chúng ta bước lên một bước cao hơn. Chúa là tình yêu, và Chúa tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Chúa, nghĩa là cho chúng ta có hiểu biết, có tự do lựa chọn, có trách nhiệm, có tình yêu, có tính dục là phương tiện để phục vụ cho việc sinh sản con cái. Cho nên Chúa cho chúng ta sử dụng tính dục để diễn tả tình yêu, diễn tả cái sự tự hiến cho nhau, muốn đem lại hạnh phúc cho người bạn của mình. Và kết quả của cái việc tự hiến cho nhau đó đem lại hạnh phúc cho người bạn của mình, kết quả của cái tình yêu đó nó sinh sản con cái ở trong cái tổ ấm yêu thương của mình, chứ không phải để thỏa mãn cái ích kỷ trong tính dục. Vì vậy khi chúng ta học được điều này thì chúng ta mới hiểu được cái giá trị của con người nó khác với con vật. Còn khi chúng ta chỉ dừng lại ở tính dục thì chúng ta không có khác con vật, cũng ăn, cũng ngủ, cũng làm tình với nhau về tính dục, rồi chết là hết. Nhưng mà Chúa không có tạo dựng chúng ta như con vật. Chúa tạo dựng chúng ta có một linh hồn bất tử, là hình ảnh của Chúa, xuất phát từ Thiên Chúa, để mời gọi chúng ta sống trong tình yêu. Và khi chúng ta không sống trong tình yêu, chúng ta ích kỷ. Từ đó nó sinh ra đa thê, nó sinh ra bạo hành trong gia đình. Chỉ muốn và bắt cái phái yếu phải phục vụ, rồi đánh đập, rồi hành hạ lẫn nhau, đay nghiến nhau, làm khổ nhau. Đó là những cái tội lạm dụng ở trong gia đình. Và biết bao nhiêu những cái tội lỗi đó nó đang xảy ra trên thế giới. Và chúng ta là một Kitô hữu, một người theo Chúa Kitô, thì ngay từ đầu Chúa chỉ tạo dựng một Adam, một Eva. Cho nên trong sách Sáng Thế chương 2 câu 24, vì lý do này mà người đàn ông sẽ lìa cha mẹ và luyến ái với vợ mình, và cả hai trở nên một xương một thịt. Sáng Thế chương 2 câu 24, cả hai trở nên một xương một thịt thôi. Trở nên chứ không phải là một xương một thịt đâu. Mà mỗi ngày phải bỏ đi cái ích kỷ của mình. Mỗi ngày phải học sống quảng đại. Kết hôn là để tìm một người mình yêu thương, mình quý trọng và mình trao 100% cuộc đời của mình để đem hạnh phúc cho người mình yêu thương, là hạnh phúc của mình. Chứ không phải kết hôn để các người chia sẻ tiền bạc, để các người nấu cơm, nấu nước, để người phục vụ, hay là để thỏa mãn tính dục. Tất cả những điều đó chỉ đưa con người trở nên giống con vật và tự hạ thấp mình. Chúa mời gọi chúng ta hãy tập sống vươn lên tới tình yêu của Chúa. Và trong tình yêu quảng đại, vô điều kiện của Chúa, chúng ta học quên mình để đem hạnh phúc cho người mình yêu thương, là hạnh phúc của mình, mà Chúa Giêsu đã thể hiện ở trên thập giá. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Và Chúa Giêsu đã nói trong Gioan chương 15 câu 13, và Ngài thể hiện ở trên thập giá. Và cả trong Bí tích Thánh Thể, một tình yêu tự hiến hoàn toàn, 100%. Một Thiên Chúa toàn năng, cả vũ trụ không chứa hết. Nhưng mà vì yêu thương con người, Ngài trở nên không hoàn toàn như một tấm bánh để có thể trao ban sức sống của Ngài, trao ban 100% mình máu của Ngài để nên một với chúng ta. Cho nên trở nên một không phải là chuyện dễ dàng đâu. Phải diệt đi cái tôi ích kỷ của mình, cái tự ái, cái kiêu căng của mình. Và học nơi Chúa Giêsu trên thập giá, trong Bí tích Thánh Thể, để chúng ta trở nên không, không còn cái tôi ích kỷ của mình nữa. Cho nên, chúng ta mới nói, cái tổ ấm yêu thương, hai vợ chồng mới là hai cái phòng thôi, sát bên nhau thôi. Cái bức tường ích kỷ nó nằm ở giữa hai vợ chồng. Bức tường tự ái, kiêu căng, ích kỷ và những đam mê bất chính, rượu chè, cờ bạc, tính dục, cũng như bao nhiêu những tội lỗi khác nữa, nó còn ngăn cách giữa hai vợ chồng, không có nên một được. Cho tới khi nào nhờ sức mạnh của Chúa, chúng ta hạ được cái bức tường ích kỷ đó, cái bức tường đam mê bất chính trong rượu chè, trong cờ bạc, trong phim ảnh, trong shopping, trong tính dục, để chúng ta trở nên một tâm hồn, một thân xác với nhau. Và yêu nhau không phải chỉ nhìn nhau, mà cùng nhau nhìn về một hướng. Đó là chân thiện mỹ, là chính Thiên Chúa. Cho nên lúc đó, chúng ta đến với Chúa, chúng ta học lời Chúa, để chúng ta thay đổi cuộc sống của chúng ta, trở nên một tâm tình, một tư tưởng, một ước muốn với Chúa Giêsu. Và nhờ sức mạnh và thánh thần tình yêu của Chúa Giêsu giúp cho, chúng ta mới bỏ được cái tôi ích kỷ của mình. Rồi từ đó chúng ta mới có thể tự hiến cho nhau hoàn toàn 100% được. Tại vì sức con người chúng ta sẽ quay về với những cái thói hư tật xấu của mình. Người cờ bạc thì cứ tiếp tục cờ bạc. Người rượu chè bê tha cứ tiếp tục sáng xỉn chiều say, không có kể gì bổn phận của gia đình hết. Người ham mê thuốc phiện thì cứ quay đi quay lại ở trong thuốc phiện, cho nên cũng chẳng được cái gì hết. Và còn biết bao nhiêu thứ đam mê bất chính khác, nó làm cho cuộc sống của chúng ta không có xây dựng được một tổ ấm yêu thương, mà chỉ là đến với nhau vì tính dục, vì hấp dẫn của nam của nữ thôi. Cho nên 6 tháng, 1 năm rồi chia tay. Bởi vì chúng ta không xây dựng cái gia đình mình trên nền tảng của tình yêu. Mặc dầu người ta nói là anh yêu em yêu anh, nhưng mà chẳng hiểu yêu là cái gì hết. Chẳng qua là tính dục thôi. Cho nên học được cái tình yêu nơi Đức Kitô và sống được tình yêu đó. Cả hai cùng nhìn về một hướng đó để chúng ta thay đổi đời sống của chúng ta. Để triệt tiêu được cái ích kỷ của mình, chúng ta quên mình để chỉ trao ban cả cuộc đời của chúng ta, hồn xác của chúng ta cho nhau và đem hạnh phúc đến cho nhau. là hạnh phúc của mình, như Chúa Giêsu đã làm trên thập giá. Trong bí tích thánh thể, Ngài trở nên một với chúng ta. Còn nếu không, ở trần gian, vợ chồng vẫn là hai thân xác khác nhau, vẫn với bao nhiêu cái bức tường ngăn cách giữa hai vợ chồng, ích kỷ, hận thù, kiêu căng, rượu chè, thuốc phiện, rồi shopping, phim ảnh, mê dâm dục, rồi ngoại tình, đủ thứ chuyện hết. Và rồi cuối cùng, không phải xây dựng một tổ ấm yêu thương, mà xây dựng cái hỏa ngục cho mình đời này và đời sau. Cho nên những lạm dụng trong gia đình ở trên thế giới này mấy ngàn năm qua nó đã xảy ra liên tục. Sự bạo hành trong gia đình rất là nhiều, hoặc là người này đòi hơn người kia chứ không phải yêu thương, miễn tìm đủ cách để lấn áp lẫn nhau, để đè bẹp nhau, để làm khổ nhau. Cho nên cứ đưa tới ly dị bao nhiêu cặp, 50%, rồi 20-30 cặp, 20-30% sống chung mà không kết hôn. Thế vì vậy mà các em bé lên tới 70-80% là single mom, tức là ở với mẹ hoặc là ở với cha, không có trọn vẹn một gia đình đầy đủ. Chỉ có hơn 20% các em bé nó biết rõ tổ ấm yêu thương của gia đình là gì, cho nên hạnh phúc cho những em bé đó. Và tất cả điều đó là do chúng ta đã xây dựng cái nền tảng hạnh phúc gia đình mình sai hoàn toàn, không ở trên tình yêu của Chúa, thì trên cái gì đây? Trên cái ích kỷ, trên cái đam mê bất chính của mình, trên cái tính dục mà thôi, chứ không phải là tình yêu. Vì vậy chúng ta phải xác quyết rõ ràng, tình yêu là sự trao ban 100% cuộc đời của chúng ta. Trao ban rồi không có quyền lấy lại để nghĩ tới cái đam mê bất chính của mình, mà tất cả mọi việc phải hỏi ý kiến nhau, phải quên mình để làm sao đem hạnh phúc cho nhau. Thấy người bạn của mình không vui lòng là mình phải stop ngay lập tức. Biết bao nhiêu cái đam mê bất chính của mình nó làm hại gia đình của mình. Vì vậy mà Chúa chỉ tạo một Adam, một Eva, để cả hai trở nên một xương một thịt với nhau. Và chỉ có người chồng, người vợ đã kết hôn hợp pháp theo kế hoạch của Chúa và luật của Chúa thì mới có thể sử dụng tính dục thôi. Còn sử dụng tính dục ngoài hôn nhân, tại sao là một trọng tội? Và trong hôn nhân từ chối tính dục với nhau khi không có lý do chính đáng cũng là một trọng tội. Bởi vì mỗi người chúng ta đã tận hiến cho nhau rồi. Và chúng ta quan tâm tới cái nhu cầu tâm lý, sinh lý của nhau, chứ không phải bỏ mặc người kia ra sao thì ra. Và biết bao nhiêu cặp gia đình đã từng sống như vậy, chỉ đi theo cái kỹ của mình, không có kể gì tới cái người bạn đời của mình đã kết hôn, đang suy nghĩ cái gì, đang muốn cái gì, đang làm cái gì. Do đó, chúng ta phải ý thức cái trách nhiệm trong hôn nhân. Và đã kết hôn thì phải ở với nhau cho đến chết. Bởi vì mình trao ban 100% cuộc đời của mình cho nhau rồi, thì mình không có quyền rút lại, mà phải ở với nhau cho đến chết. Và trong một Cô-rinh-tô cũng nói, đoạn 7 câu 39, người đàn bà trói buộc với người chồng của mình bao lâu mà chồng còn sống, nhưng nếu mà chồng chết thì bà được tự do. Bà có thể kết hôn nếu bà muốn, nhưng mà tất cả ở trong luật của Chúa. Mà người chồng cũng vậy, trói buộc với vợ bao lâu mà người vợ còn sống, và chết rồi thì cái mối dây đó nó không còn trói buộc nữa. Nhưng mà tình yêu là trao hiến cho nhau. Điều tốt nhất là một vợ một chồng, và mãi mãi để gặp lại trên thiên quốc. kết hôn một lần duy nhất, trọn vẹn cho nhau, trao ban cả cuộc đời của mình cho nhau. Đó là điều tốt nhất. Và tại sao mà Chúa muốn cho người chồng, người vợ phải ở với nhau cho tới chết vậy? Thì lý do rất là thực tiễn, là rất khó khăn cho người phối ngẫu mà nuôi dưỡng con cái. Một người nuôi không có nổi, lo việc mà chở con đi học thôi, rồi về phải ở nhà với nó, thì làm sao có đủ giờ để đi làm việc, có đủ tiền nuôi con cái được. Đó là lý do rất là thực tiễn. Và cái sức mạnh của cả hai người để lo cái tổ ấm yêu thương thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn, và nó làm cho cái gia đình nó được vững chắc hơn. Cho nên khi chúng ta kết hôn là chúng ta đã 20 mấy tuổi, cho tới 30 tuổi. Và khi chúng ta lo một gia đình mất 20-30 năm, khi con cái chúng ta nó học xong đại học rồi nó lập gia đình, thì chúng ta cũng xích sót 50-60 tuổi là đến tuổi già rồi. Chúng ta cần đến sự trợ giúp lẫn nhau. Vì tuổi trẻ có thể không có nhau chúng ta vẫn sống được, nhưng mà tuổi già chỉ còn có hai người với nhau thôi. Nếu không có lo cho nhau thì ai lo đây? Cho nên cái luật mà đòi hỏi phải ở với nhau cho tới chết đó, nó là sự giúp đỡ, bảo vệ sự vững bền của tổ ấm yêu thương gia đình, và là cái gương mẫu cho con cái. Nó thấy cái tổ ấm yêu thương của nó được vững bền, để nó tin cậy vào cha mẹ, và nó không có bao giờ thất vọng trong bất cứ cái hoàn cảnh nào, bởi vì nó đã có một hoàn cảnh thật là tuyệt vời với cái tổ ấm yêu thương có cha có mẹ chết sống với nhau. Rồi ngoài cái việc bền vững của tổ ấm yêu thương đó, thì còn cái bản tính của cái tình yêu hôn nhân thánh thiện này. Vì Chúa là tình yêu và chúng ta là hình ảnh của Chúa, cho nên đòi hỏi chúng ta một cái mối dây liên kết giữa người chồng với người vợ mà không cách nào phá vỡ được cho tới khi chết. Và người ta hay lấy cái ví dụ giống như là người chồng với người vợ giống như là những tấm ván đã đóng thuyền rồi, đã ra khơi rồi. Trên thuyền đó là con cái của chúng ta. 5 năm, 10 năm, chúng ta vợ đòi tháo ván của mình ra, chồng đòi tháo ván của mình ra, hoặc là gặm nhấm bằng cách ngoại tình, thì con thuyền nó sẽ bị vô nước, sẽ bị chìm giữa đại dương, và mình giết chết chính mình, con cái của mình, cái tổ ấm yêu thương của mình. Mà tổ ấm yêu thương của mình không có Chúa ngự trị ở trần gian, mà thiên đàng là bắt đầu từ ở trần gian này, với sự liên kết mật thiết với Chúa, mà chúng ta đã mất, đã cắt đứt cái mối dây liên kết mật thiết với Chúa ngay ở giữa trần gian rồi, thì làm sao chúng ta có thể ở trên thiên đàng mãi mãi với Chúa được? Cho nên phá vỡ gia đình của mình là một trọng tội, chứ không phải là chuyện dẫn chơi được. Nhiều cặp gia đình rất là tự ái, chồng cũng tự ái, vợ cũng tự ái, chỉ một chuyện nhỏ là đã làm lớn chuyện và đòi ly dị, hết sức là vô trách nhiệm với gia đình của mình, và cũng thực sự là ấu trĩ nữa, bởi vì không có làm trưởng thành đủ để làm chủ được tình cảm, ước muốn của mình và giữ vững cái gia đình của mình, mà chỉ nghĩ tới sự phá vỡ vì cái tự ái của mỗi người. Và rồi qua bên kia thế giới, chúng ta sẽ thấy cái hối hận đời đời mà trần gian này chúng ta đã tạo ra, mà không ai có thể hàn gắn, xoa dịu cái vết thương lòng đó được, nhất là nơi con cái của mình. Cho nên một cái hôn nhân đã thành sự, valid marriage, là một hôn nhân thực sự trước mặt Chúa làm đầy đủ những cái điều kiện mà Chúa và giáo hội đòi hỏi. Và Thánh Marco nói rõ ràng là không có quyền lực nào trên trần gian này có thể phá vỡ cái hôn nhân đã hoàn hợp với nhau rồi và đã có con cái với nhau rồi. Cho nên Marco chương 10 câu 9 nói cho chúng ta biết là điều gì Thiên Chúa đã liên kết thì con người không được phép phân ly. Chúa đã liên kết rồi thì con người không được phép phân ly nữa. Thánh Marco đã nói rõ ràng cho chúng ta điều đó. Chúng ta là con cái của Chúa. Chúng ta phải thể hiện cái tình yêu của Chúa ở giữa trần thế này để làm chứng nhân cho Chúa. Một Kitô hữu mà gia đình đổ vỡ thì là một gương mồ gương xấu cho xã hội và cho chính con cái của mình. Và trong Matthew chương 18 Chúa cũng nói ai mà làm cớ vấp ngã cho những kẻ bé mọn này thì thà cột cối đá vô cổ nó, thả xuống biển còn tốt hơn. Cho nên chúng ta thấy làm gương mù gương xấu không phải cho ai khác đâu, cho con của mình đó. Khi chúng ta rượu chè bê tha không chu toàn bổn phận, khi chúng ta cứ suốt ngày đi casino, đi shopping mà không lo cái bổn phận của mình, rồi chúng ta kình cãi với nhau, chúng ta chia tay nhau, chúng ta ly dị, đủ chuyện xảy ra hết. Cho nên Chúa nói rõ ràng, ai làm cớ cho những kẻ bé mọn đang tin vào Thầy đây đã phải sa ngã, thì thà treo khối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn. Matthew 18 câu 6. Và Chúa nói khốn cho thế gian vì làm cớ cho người ta sa ngã. Vì thế gian ngày hôm nay có quá nhiều cái dịp tội, có nhiều cái cớ cho người ta sa ngã. Từ trong phim ảnh, cho tới sách báo, cho tới cái lối sống, lối nói chuyện hàng ngày, và cả giáo dục học đường, rồi cái lối ăn mặc, tất cả đều muối tính dục hết. Cho nên thế hệ của chúng ta về khoa học kỹ thuật thì vượt rất là cao, nhưng mà về luân lý xuống tới tột đỉnh rồi. Là một Kitô hữu, chúng ta phải sống khác hoàn toàn để cho mọi người thấy được đời sống của một Kitô hữu nhờ tin mừng của Chúa là một niềm vui cho thế giới này. Khi chúng ta sống đúng ý muốn của Chúa chứ không phải ý riêng của con người. Và chúng ta cũng biết là một cái hôn nhân muốn thành sự là phải là một người đàn ông và người đàn bà độc thân, không có bị trói buộc ở trong bất cứ cái hôn nhân nào hết, và đã đến tuổi kết hôn thông thường là trên 18 tuổi, nhưng mà trên 18 tuổi vẫn chưa có đủ trưởng thành, ít nhất là trên 21 tuổi. Nhưng mình để quá lớn đến độ mà 40-50 tuổi mới kết hôn thì có con cái nó quá trẻ, lúc chúng ta về già thì không có nuôi nấng con cái mình nổi. Cho nên phải là người độc thân đã đến tuổi kết hôn, có khả năng giao hợp với nhau. Không có khả năng giao hợp với nhau không có thể kết hôn được. Và có ý hướng sống chung với nhau và trung thành với nhau cho đến chết. Rồi cái ý hướng là lo gia đình của mình, nuôi sống gia đình của mình và dẫu sao không bị cấm bởi luật của Chúa để kết hôn. Chẳng hạn như bà con quá gần, cô cậu chú bác, cháu trai cháu gái thì đâu kết hôn được. Cho nên thiếu những yếu tố đó, cái hôn nhân nó chưa thành sự. Bởi vậy cho nên có những cái hôn nhân họ đổ vỡ là bởi vì họ kết hôn không có ý thức là phải lo gia đình của mình. Họ chỉ nghĩ tới tính dục thôi, rồi đến với nhau vì tính dục, rồi làm cái phép cưới cho nó xong, không có nghĩ là phải nuôi sống gia đình của mình và trung thành với nhau cho đến chết. Ngay từ đầu họ đã không có những ý thức đó thì hôn nhân nó chưa thành sự được. Mình phải là một hành vi nhân linh, là có hiểu biết, có tự do lựa chọn. Mình phải hiểu rõ ràng là kết hôn để ở với nhau cho đến chết, có con cái, và phải làm để có đủ tiền nuôi sống gia đình của mình. Có những người rất là vô trách nhiệm, cứ để mặc cho một người lo sao lo, mình không có chu toàn cái trách nhiệm hôn nhân của mình. Làm ra tiền, mang tiền về để lo cho gia đình, trả tiền nhà, tiền xe, tiền ăn uống, tiền sữa, tiền tã cho con cái, tiền học hành, giáo dục. Có nhiều thứ tiền phải lo lắm. Nhưng mà cứ nhậu say sưa hoặc là đi casino xài hết tiền và nói tiền của tôi làm ra tôi có quyền sử dụng theo ý mình. Đó là ích kỷ, không phải là yêu thương. Đó là người ấu trĩ, chỉ nghĩ về mình thôi, còn rất là con nít. Một người trưởng thành là một người biết quên mình, biết trao ban, biết cho đi, biết đem hạnh phúc cho người khác là hạnh phúc của mình. Còn người ấu trĩ thì giống như một em bé mới sinh vậy. Nó chỉ nhận thôi, và nó chỉ hưởng thụ thôi. Nó chẳng có trách nhiệm gì hết. Nhưng mà nó không thể mãi mãi như vậy được. Nó phải học để trưởng thành, học để cho đi, học để biết phục vụ. Và cho thì có phúc hơn là nhận. Còn nếu không, chúng ta sẽ ở trong cái ích kỷ mãi mãi. Và đó là cái bất hạnh cho người ích kỷ. Bởi vì những người chung quanh không ai thích họ. Và chính họ cũng không bao giờ thỏa mãn được với lòng mình. Cho nên họ mất bình an luôn luôn. Vì vậy chúng ta biết cũng có những cái cuộc hôn nhân ở với nhau mà không có thành sự. Chẳng hạn như là do ngoại tình. Có vợ có chồng rồi, bỏ vợ với chồng đi người khác, thì đó là ngoại tình, chứ không phải là hôn nhân. Nhưng mà ngoại tình rồi đi giới thiệu, đây là chồng mình, đây là vợ mình, cho những người khác không có biết. Thì đó là những cái tư tưởng ngoại tình mà có những hành động ngoại tình cụ thể rõ ràng. Nên đó là một trọng tội. Nên Thánh Phaolô nói trong thư thứ nhất Côrintô chương 6 câu 9. Thánh Phaolô nói về những cái tội mà làm cho thực sự chưa phải là hôn nhân. Nào anh em chẳng biết những kẻ bất chính sẽ không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp sao? Anh em đừng có lầm, những kẻ dâm đảng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, trụy lạc, kê gian, tức là người đồng tính liên ái, những kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa rượu chè, quen chửi bới, sẽ không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp. Câu 9, câu 10 của Thánh Phaolô nói rõ ràng cho chúng ta. Đó là một trọng tội. Và có phải Chúa làm ra những luật hôn nhân này cho riêng người Công giáo là không? Tất cả mọi người, từ Adam Eva cũng phải theo những luật này. Cho nên tất cả mọi người đều phải theo cái luật hôn nhân mà Chúa đã lập ra. Tuy nhiên, người Công giáo được giáo hội giúp đỡ theo luật của giáo hội để bảo vệ cái sự thánh thiện của hôn nhân một cách sâu xa hơn. Chẳng hạn như người Công giáo không có thể kết hôn thành sự nếu không có sự hiện diện của linh mục và hai người làm nhân chứng sau khi đã học giáo lý đầy đủ để hiểu biết về cái bổn phận trong đời sống hôn nhân, bổn phận trong gia đình, bổn phận giáo dục con cái, bổn phận đối với Chúa, để sống một gia đình thánh thiện. Vì vậy chúng ta biết cái bổn phận của mỗi người khi đi kết hôn. Chúa làm ra cái luật cho tất cả mọi người, chứ không phải cho riêng gì người Công giáo đâu. Mọi người đều phải làm tròn cái bổn phận của mình. Còn xã hội đó, chính quyền thì có sau khi Chúa lập ra hôn nhân. Khi Chúa tạo ra cái hôn nhân đầu tiên Adam Eva, đâu có chính phủ nào đâu. Cho nên Chúa đã làm ra những cái luật hôn nhân này rất là lâu, hàng trăm ngàn năm trước khi có bất cứ chính phủ nào trên trần gian này. Các chính phủ mà có thể ghi trên văn bản thì có khoảng chừng gần 5.000 năm nay trở lại thôi. Nhưng mà con người có cả hàng triệu năm rồi. Các quốc gia, các chính phủ có thể làm ra luật đòi hỏi giấy phép và đăng ký chẳng hạn. Và cũng có những nơi người ta bắt phải đi khám bệnh về sức khỏe. Và những cái quyền về tài sản, vân vân, trước khi đi kết hôn. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, những cái luật của các chính phủ không có bao giờ được nghịch lại luật của Chúa, vì Chúa đã tạo ra hôn nhân trước khi có bất cứ chính phủ nào. Vì vậy mà cái luật đồng tính luyến ái mà Quốc hội Hoa Kỳ đòi cổ võ bỏ phiếu, đó là nghịch lại luật của Chúa. Nó rõ ràng rồi. Không có thể mà một cái gia đình mà hai người nam rồi hai người nữ kết hôn với nhau, đó là triệt tiêu nhân loại, mà lại làm thành một cái luật của quốc gia cổ võ những cái luật lệ như vậy. Cái đó là cái chương trình của ma quỷ. Và Sodoma đã bị hủy diệt cách đây gần 4.000 năm rồi, cũng bởi cái tội đồng tính luyến ái này. Cho nên chúng ta phải xác quyết là bất cứ luật nào của quốc gia là để phục vụ cho dân của Chúa, cho tất cả mọi người, không được nghịch lại luật của Chúa. Và theo đúng cái kế hoạch của Chúa, thì người đàn ông, đàn bà có thể tìm thấy hạnh phúc trong hôn nhân không? Là có. Nếu họ theo kế hoạch của Chúa về hôn nhân, thì họ hạnh phúc vô cùng. Bởi vì Chúa chúc lành cho cái gia đình đó. Và vợ chồng cảm nhận được cái tình yêu của Chúa trong đời sống hôn nhân. Và tình yêu của nhau nè. Hạnh phúc cho người chồng có người vợ tốt, đời ông ta kéo dài gấp đôi. Người vợ xứng đáng mang lại niềm vui cho chồng mình và làm sung mãn cuộc đời ông. Người vợ tốt là quà tặng quảng đại Chúa ban cho người kính sợ Chúa. Dù giàu hay là nghèo, lòng ông ta luôn luôn là hài lòng và nụ cười luôn nở trên mặt ông. Đó là sách Sirach, sách Châm Ngôn, chương 26, câu 1 đến câu 4. Và cái hạnh phúc lớn nhất của hôn nhân là gì? Đó là mình hiểu được, mình khám phá được cái người bạn đời của mình tôn kính và yêu thương mình thật sự. Và con cái cũng biết yêu thương và tôn kính cha mẹ và tôn kính, kính sợ Chúa. Bởi vì con cái mà không kính sợ Chúa thì tội gì nó cũng phạm. Nó vào tù, nó ra khám, nó gây ra bao nhiêu cái thương tích cho những người xung quanh. Thì làm cha, làm mẹ đau lòng, không thể tưởng được. Và mình thấy cái hoa trái của mình không sinh ra hoa trái tốt, mà hoa trái độc dữ như vậy. Cho nên cái hạnh phúc lớn nhất của hôn nhân là biết được người chồng, người vợ của mình, người phối ngẫu của mình yêu thương và tôn kính mình thật sự. và con cái cũng vậy, yêu thương, kính trọng cha mẹ và kính sợ Chúa. Đó là cái hạnh phúc của hôn nhân. Và người ta có thể có hàng tỷ đô la cũng chưa chắc đã có được một gia đình yêu thương hạnh phúc. Cho nên những gia đình nào đang hưởng được cái tình yêu hôn nhân của nhau phải cảm tạ Chúa mỗi ngày. Cái số mà những gia đình hạnh phúc trên thế giới này không có nhiều đâu. Nó chừng mười mấy phần trăm thôi. Không có nhiều đâu. Cho nên chúng ta biết Chúa muốn cho mọi người được hạnh phúc. Chúa muốn mọi gia đình được hạnh phúc. Mà bởi vì con người không làm theo kế hoạch của Chúa, cho nên gia đình con người không có hạnh phúc là bởi vì chúng ta loại trừ Chúa ra khỏi cuộc đời chúng ta. Và trong những hồ sơ của tòa án đó, cho thấy là những gia đình mà đông con đó, thì ít có gia đình ly dị. Mà những gia đình không có con hoặc là một hai đứa con thì rất là dễ ly dị. Những gia đình 3, 4, 5, 7 đứa con thì hầu như không có gia đình ly dị ở trong hồ sơ của tòa án. Hoặc là có thì rất là ít. Nó chỉ có một phần ngàn là nhiều. Còn gia đình mà không có con người ta ly dị dễ dàng lắm. Hoặc là một đứa con người ta cũng ly dị dễ dàng lắm. Và chúng ta biết trong thực tiễn là mọi luật lệ, dù là luật của Chúa hay là luật của con người, được Thiên Chúa hoặc là con người làm ra là vì thiện ích của xã hội. Chẳng hạn như luật đi đường, không có bản stop, không có đèn xanh đèn đỏ, tất cả mọi ngã tư ở trên đường đi chúng ta đều phải dừng lại, tại vì không biết phía bên kia có xe nào đang chạy không. Chẳng hạn như lái xe ở Đại Hàn mà tới cái làng quê Na Du chẳng hạn, không có một bản stop nào trên đường, các ngã tư đường hết. Cứ tới ngã tư là phải đi chậm lại, nhìn, nhìn qua nhìn lại, không có xe thì vượt qua cái ngã tư đó, rồi đi tới ngã tư kế tiếp lại phải dừng. Lúc đó chúng ta mới thấy các cái bảng stop, các cái đèn xanh, đèn đỏ đúng là rất là cần thiết cho xã hội. Thì luật của Chúa cũng vậy. Luật của Chúa là vì thiện ích của xã hội, thiện ích của tất cả mọi người. Cho nên Chúa muốn cho hôn nhân là phải bền vững mãi mãi cho tới chết. Một vợ một chồng mới là một tình yêu trọn vẹn. Chứ một lần cưới bốn vợ làm sao có tình yêu trọn vẹn được. Vì vậy mà Chúa đã xác quyết rõ ràng. Ngay từ đầu không có phép ly dị. Mà chỉ có một vợ một chồng thôi. Chúng ta sẽ đọc Marco đoạn 10 ở cái bài kế tiếp để cho thấy rằng là luật của Chúa để đem chúng ta đến hạnh phúc. Và dĩ nhiên là luật lệ có những cái khó khăn cho cá nhân này. Ngay cả luật đi đường dĩ nhiên là nó tốt cho tất cả mọi người, nhưng mà một vài trường hợp, chẳng hạn như có một người bệnh nhân, gia đình chúng ta chở đi đến bệnh viện mà đèn xanh đèn đỏ nhiều quá, bắt buộc phải dừng thôi. Nhưng mà dừng thì người nhà mình đang bị thương, đang bị ra máu chẳng hạn. Thì biết làm sao đây. Mà phải dừng. Cho nên nó vẫn có những cái khó khăn của nó. Nhưng mà dù sao nó vẫn an toàn hơn, không có một đèn xanh đèn đỏ nào hết. Một khi mà luật lệ nó khó cho cá nhân, đôi khi cả luật của Chúa về hôn nhân cũng vậy. Nhưng mà mình đã kết hôn và hứa với nhau lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu. Vì vậy nếu mà không phải lỗi của bạn mà hôn nhân của bạn không có được hạnh phúc hay là bị phá vỡ đi nữa, thì bạn phải tìm kiếm ý muốn của Chúa, luật của Chúa. Nếu thấy luật của Chúa khó để giữ, thì mình phải tìm sức mạnh của Chúa để thi hành ý muốn của Chúa, chứ không phải ý của mình. Và xin Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá đó, cho bạn cái can đảm để vác thập giá bổn phận của bạn mỗi ngày. Và bí tích hôn phối đó, cho cái người phối ngẫu, cái người kết hôn này, cái ân sủng đặc biệt để sống theo luật của Chúa, chứ không phải sống theo ý riêng mình. Và dẫu sao đi nữa, Thiên Chúa không làm cái luật hôn nhân với những luật trừ đâu. À, Ngài đã làm cái luật hôn nhân cho tất cả mọi người là không có được phá vỡ. Vì vậy mà bất cứ ai phá vỡ cái hôn nhân của mình vì bất cứ lý do nào đều luôn luôn là tội trọng, một trọng tội trước mặt Thiên Chúa. Và chúng ta phải trả lời cho Thiên Chúa khi chúng ta về bên kia thế giới. Chứ chúng ta đừng đùa giỡn về đời sống hôn nhân của mình, thích thì ở, không thích thì đi. Hãy cẩn thận trước khi kết hôn. À, và mỗi người phải nỗ lực để nên thánh thiện hơn. Nếu không, chúng ta cho nhau 100% mà cho cái gì đây? Cho cái thói hư tật xấu của mình thì ai dám nhận? Cho cái tính cờ bạc, rượu chè, đĩ điếm, ngoại tình, ăn gian, nói dối của mình thì ai dám nhận? Vì vậy mà chúng ta phải tập sống thánh thiện để chúng ta có cái gì tốt nhất, có chính Chúa Kitô để trao ban cho nhau. Còn nếu không, chúng ta đùa giỡn trong vấn đề hôn nhân, vấn đề tính dục, là chúng ta đã bán đứng cuộc đời chúng ta cho ma quỷ rồi. Thế vì vậy chúng ta phải xác quyết để chúng ta có một cái hôn nhân thánh thiện, cái hôn nhân xây dựng trên tình yêu quảng đại vô điều kiện của Chúa, chứ không phải theo cái ích kỷ của mình. Chúng ta đừng bao giờ nói hoặc là phán đoán cái hôn nhân của người này thành sự không hay không thành sự, rồi cổ võ họ ly dị. Những cái sự hiểu biết về hôn nhân có đổ vỡ hay là có phải chia tay hay sao, chúng ta phải trình với cha sở và tòa án hôn phối của giáo phận. Còn không phải cái chuyên môn của mình, chúng ta đừng có nhúng tay vô và cổ võ người ta ly dị. Có nhiều người cổ võ người khác ly dị, đó là một trọng tội. Chúng ta có những thấy những cha mẹ cổ võ con cái ly dị, ở không được thì thôi chia tay đi, hai đứa bay chia tay đi. Đúng là những lời nói rất là vô trách nhiệm. Chia tay thì cháu nội cháu ngoại của mình nó khốn khổ chứ ai đâu. Mình tưởng rằng là trên đời này có những người hoàn hảo, nhưng mà thực sự chia tay rồi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thôi. Người này chê người này hút thuốc, bỏ nhau lấy người sau họ hút gấp đôi. Chê người này uống rượu, lấy người khác uống rượu gấp đôi. Điều quan trọng là hai vợ chồng phải cổ võ nhau sống thánh thiện và biết lắng nghe nhau, biết sửa đổi cuộc sống của mình và biết chọn người phối ngẫu tốt ngay từ đầu. Còn người ta đã kết hôn rồi mà cứ cổ võ người ta ly dị, mà không có cổ võ người ta sống thánh thiện. Mà những người đó nhiều khi là ông bà nội, ông bà ngoại, là cha mẹ chứ không phải là người xa lạ đâu. Rồi bạn bè thân thiết của mình nữa. Cho nên chúng ta cẩn thận. Có những lời nói mà ma quỷ tác động ở trong thế giới này, mà không phải tác động những người xa lạ đâu. Tác động ngay những người thân, bạn bè, cha mẹ, anh chị em của chúng ta. À, để nói những lời theo ý của ma quỷ, chứ không phải theo ý Chúa. Và chúng ta biết đó là cái bản tính của hôn nhân mà chúng ta vừa học. Và những cái tội của hôn nhân, chúng ta sẽ có mấy bài về hôn nhân, những cái tội lỗi của hôn nhân. Tội lỗi hôn nhân thì gồm có từ chối sống với nhau, tức là từ chối giao hợp với nhau, cũng là một trọng tội sau khi mình kết hôn. Trước khi kết hôn mà giao hợp với nhau thì mình chưa có trách nhiệm. thì cũng là một trọng tội. Mà sau khi kết hôn rồi mà từ chối giao hợp với nhau không có lý do chính đáng thì cũng là một trọng tội. Chúng ta sẽ học ở trong cái bài kế tiếp này. Ly dị là một trọng tội. Ly thân không có lý do chính đáng cũng một trọng tội. Có gia đình mà hẹn hò với người khác là một trọng tội. Ngoại tình. Rồi ngừa thai nhân tạo, phá thai, triệt sản. Tất cả những đó đều là những trọng tội hết. Và sau cái bài về tội lỗi của hôn nhân thì chúng ta sẽ nói tới bí tích hôn phối. Bí tích hôn phối dành cho những người đã được rửa tội. Và một bài khác là làm sao để có một cái đời sống gia đình hạnh phúc. Rồi tới vấn đề giáo dục con cái của mình. Đó là những bài mà chúng ta cần học về đời sống hôn nhân này. Thì chúng ta đọc ở trong thư thứ nhất Côrintô chương 7 đó. Từ câu 2 đến câu 6. Thánh Phaolô khuyên bảo chúng ta để tránh những cái tội lỗi về dâm ô nên có gia đình. Để tránh hiểm họa dâm ô thì mỗi người hãy có vợ có chồng. Chồng hãy làm tròn bổn phận đối với vợ và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền trên thân xác mình nhưng là chồng. Cũng vậy, chồng không có quyền trên thân xác mình nhưng là vợ. Vợ chồng đừng từ chối nhau. Trừ phi hai người đồng ý sống như vậy trong một thời gian để chuyên lo cầu nguyện. Rồi hai người lại ăn ở với nhau, kẻo vì hai người không tiết dục nổi mà Satan lợi dụng để cám dỗ. Điều tôi nói đó là một sự nhân nhượng chứ không phải là một mệnh lệnh. Tôi muốn mọi người đều như tôi, nhưng mỗi người được Thiên Chúa ban cho đặc sủng riêng, kẻ thế này người thế kia. Cho nên để sống độc thân như Thánh Phaolô thì đó là điều tốt, nhưng mà mỗi người có đặc sủng khác nhau. Cho nên có những người thì cần phải có gia đình để tránh hiểm họa dâm ô, rơi vào tội lỗi. Và khi đã kết hôn rồi thì chồng có quyền trên vợ và vợ có quyền trên chồng, không có quyền rút lại. Mình đã trao cả cuộc đời của mình cho nhau rồi, không có quyền rút lại để ngoại tình, để nghĩ tới người khác được. Và trong Marco chương 10 cũng nói rõ ràng cho chúng ta về cái tội ly dị. Vì ngay từ đầu Chúa đã tạo dựng hôn nhân không có vấn đề ly dị. Ly dị là sự cứng lòng của con người, sự ích kỷ của con người, muốn loại trừ nhau, muốn ly dị, chứ không phải là việc của Chúa đã sáng tạo như vậy. Xin mời chúng ta đọc Marco chương 10 từ câu thứ 2. Có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Giê-xu và hỏi rằng: Thưa Thầy, chồng có được phép rảy vợ không? Họ hỏi thế là để thử người. Người đáp: Thế ông Mô-xê đã truyền dạy các ông điều gì? Họ trả lời: Ông Mô-xê đã cho phép viết giấy ly dị mà rảy vợ của mình. Đức Giê-xu nói với họ: Chính vì các ông lòng cha dạ đá, nên ông Mô-xê mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điều ấy. Người nói: Ai rảy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình. Và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Chúa Giêsu nói rõ ràng lắm. Là cái sự cứng lòng của mình bày ra cái chuyện ly dị. Chứ ngay từ đầu Chúa tạo dựng là một nam một nữ ở với nhau cho tới chết. Ly dị được kết hôn nữa là luôn luôn là phạm tội ngoại tình. Bởi vì mình có cái mối dây hôn nhân rồi, Và chúng ta thấy đó là một cái trọng tội về vấn đề ly dị, và đó là cái nạn dịch của thời đại chúng ta, và làm cho bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình bị đổ vỡ, bị đau khổ. Đó là một cái nạn dịch của thế giới. Chỉ có đến với tình yêu của Chúa mới trị định mới cái nạn dịch ly dị này thôi. Cái tội khi mà kết hôn trước hôn nhân thì mình giao hợp tiền hôn nhân là một trọng tội. Nhưng mà sau khi kết hôn, khi không có lý do chính đáng mà từ chối giao hợp với nhau cũng là một trọng tội nè. Như trong đoạn một Côrintô chương 7 chúng ta đọc là chúng ta đã trao cho nhau 100% rồi, chồng có quyền trên thân xác vợ và vợ có quyền trên thân xác chồng, không có, mỗi người đã trao cho nhau cuộc đời của mình rồi. Hôn nhân là trao ban 100% cho nhau rồi, cho nên phải quan tâm tới nhu cầu tâm sinh lý của nhau, chỉ trừ trường hợp bị bệnh chẳng hạn, bị bệnh hay là uống rượu say không có thể giao hợp được với nhau. Vì nếu uống rượu say, hai vợ chồng hay dùng rượu hoặc là người chồng dùng rượu thì sẽ sinh những đứa con nó mất trí nhớ, nó bị tâm thần, bởi vì nó ảnh hưởng tới cái tinh trùng hoặc là tới cái trứng nếu người mẹ sử dụng rượu. Cho nên cả hai, khi mà chúng ta sử dụng rượu mà sinh con trong thời kỳ mà chuyên môn uống rượu, là đều làm cho những đứa con của mình nó bị suy sụp về cái trí nhớ và khó mà học hành được. Chưa kể là có những đứa nó bị tâm thần luôn. Là bởi vì chúng ta sử dụng rượu. Cho nên chỉ vì lý do đó mà phải từ chối vấn đề giao hợp với nhau. Có những lý do chính đáng rõ ràng mà hai vợ chồng phải biết với nhau. Rồi trường hợp mà tâm thần, tinh thần nó không có bình thường, bị tâm bệnh chẳng hạn, thì cũng không được. Rồi không có lo nâng đỡ gia đình của mình, không có đi làm mang tiền về để lo gia đình, mà chỉ nghĩ tới vấn đề giao hợp với nhau rồi sinh con cái ra, ai sẽ nuôi đây? Phải có cái trách nhiệm với nó. Hoặc là đi ngoại mang bệnh sida về cho gia đình, rồi cả hai cha mẹ đều chết làm sao đây, bỏ con cái lại. Cho nên khi có những lý do chính đáng vì ngoại tình, vì bệnh tật, vì đang bị flu chẳng hạn, người bạn của mình đang bị bệnh thì đâu có muốn gì về vấn đề giao hợp với nhau. Uống rượu say hoặc là bị bệnh về tâm thần, tinh thần nó không có bình thường, hoặc là không có đem tiền về lo gia đình của mình, làm việc để lo xây dựng gia đình, hoặc là nguy hiểm tới em bé đang mang thai trong bụng, có thể nó 6 tháng rồi hoặc là nó gần sinh rồi, nó có thể nguy hiểm tới em bé, thì phải tìm cách để bảo vệ nó. Và lạm dụng, đánh nhau, chửi bới nhau thì có cái tâm lý nào nữa mà đến với nhau? Chẳng lẽ đến với nhau vì hãm hiếp nhau, nhưng mà đến với nhau vì yêu thương, vì tình nguyện, vì muốn hạnh phúc cho nhau. Cho nên những cái lạm dụng, đánh đập, chửi bới trong gia đình thì dĩ nhiên đó là những lý do chính đáng để từ chối vấn đề giao hợp với nhau. Còn những trường hợp mà không có lý do chính đáng mà từ chối giao hợp với nhau thì chúng ta phải biết đó là một trọng tội, chứ không phải là cái chuyện tội nhẹ đâu. Mình có trách nhiệm với nhau. Và có nên nhấn mạnh cái quyền giao hợp trong hôn nhân không? Là không. Không phải là giao hợp là mục đích chính của hôn nhân. Hôn nhân phải xây dựng trên nền tảng tình yêu và quảng đại, và muốn đem hạnh phúc cho người bạn của mình, chứ không phải để thỏa mãn về tính dục một cách ích kỷ. Cho nên đến với nhau vì chúng ta quên mình, chúng ta muốn hạnh phúc cho người bạn của mình, Còn nếu không, chúng ta sẽ xây dựng cái pháo đài ích kỷ để thỏa mãn tính dục thôi. Và chúng ta sẽ tạo ra những cái lạm dụng ở trong gia đình. Mình sẽ lấy mình làm trung tâm, rồi mình sẽ bắt người phối ngẫu của mình phục vụ theo ý của mình. Thì lúc đó chúng ta trở nên cái nhà độc tài ở trong gia đình, là một bạo chúa ở trong gia đình, chỉ biết phán và bắt người khác làm theo ý mình. Thì lúc đó không phải là một cái hôn nhân có tình yêu, có sự kính trọng lẫn nhau nữa. Nên không có phải luôn luôn nhấn mạnh về cái quyền giao hợp với nhau. Vì hôn nhân không thể thành công nếu không xây dựng trên tình yêu và sự quảng đại, quan tâm tới nhau. Còn ly thân, từ chối không giao hợp với nhau, hoặc là ly thân đi ở riêng, hoặc là ở cùng nhà nhưng mà phòng ai nấy ở, không có liên hệ gì với nhau hết. Khi nào nó trở nên tội trọng? Là khi vì vấn đề ly thân không có giao hợp của mình đó, làm cho người bạn đời của mình rơi vào cái tội ngoại tình hoặc là tội tính dục với người khác, hoặc là tính dục một mình, hoặc là đồng tính luyến ái gì đó. Làm cho người bạn đời của mình vì vấn đề từ chối hay ly thân của mình đó, làm cho người bạn mình phạm tội, thì chính mình cũng phạm cái tội đó, bởi vì mình có trách nhiệm với người chồng hay là người vợ của mình, người phối ngẫu của mình. Đó là cái trách nhiệm chung khi chúng ta vì vấn đề từ chối nhau mà nó sinh ra. Có bao giờ được phép ly thân hợp pháp không? Là có chứ không phải không. Nhưng mà chỉ cái lý do rất là trầm trọng thì mới được phép ly thân. Có những lý do vì đe dọa thể lý, người đã uống rượu say vô là hay cầm dao, cầm súng, có thể đe dọa tới tính mạng của mình. Và phải bàn cãi với linh cha sở hoặc là cha giải tội của mình để mình đi tới cái quyết định rõ ràng là phải ly thân. Và tại sao mà ly dị và tái kết hôn là một trọng tội? Ly thân thì ở vậy, không có kết hôn nữa, không thể sống chung được thì ly thân ở vậy. Cho tới khi nào người bạn đời bên kia chết thì mới được kết hôn. Cho nên khi mà ly dị mà tái kết hôn luôn luôn là một trọng tội. Vì Chúa nói rõ ràng, đó là chống lại luật của Chúa. Bất cứ người nào rẫy vợ và kết hôn với người khác là phạm tội ngoại tình. Và ai kết hôn với người đàn bà đã bị chồng rẫy cũng phạm tội ngoại tình. Luca chương 16 câu 18. Và dù cho dầu cho chúng ta ly thân ly dị đi nữa, nhưng mà hẹn hò ở với người khác, đi lại với người khác, thì cũng là phạm tội ngoại tình này. Bởi vì cái mối dây hôn phối của mình vẫn còn. Vì vậy mà trong khi chồng còn sống, người vợ sẽ được gọi là ngoại tình nếu bà ta đi với người đàn ông khác, hoặc là người đàn ông đi với người đàn bà khác cũng là phạm tội ngoại tình, mặc dầu hai người đã ly thân. Ly thân hoặc là ly dị đi nữa cũng vậy. Ngoại tình là gì? Nghĩa là hai người đã kết hôn mà đi ngoại tình, tức là phá vỡ hạnh phúc gia đình của hai người, thì đó là phạm gọi ngoại tình gấp đôi. Còn một người độc thân và một người có gia đình thì là ngoại tình đơn, nó chỉ phá một gia đình thôi, nhưng tất cả đều là trọng tội hết. Còn trường hợp mà ngừa thai nhân tạo là làm bất cứ cái gì trước khi giao hợp, trong khi giao hợp và sau khi giao hợp để khỏi mang thai. Đó là ngừa thai nhân, ngừa thai theo phương pháp nhân tạo. Dùng thuốc, dùng chemical, dùng bao cao su, hoặc là dùng vòng sắn hay bất cứ cái phương tiện nào để làm cho không có mang thai được. Thì đều là một trọng tội hết. Như trường hợp của ô năng ở trong Kinh Thánh mà chúng ta đã học. là trong sách Sáng Thế. Thì ông vô năng cho tinh trùng ra ngoài và Chúa đã phạt ông ta chết. Người ta gọi là phương pháp của onanism, là làm sao cho tinh trùng không có gặp trứng được. Thì phương pháp người thai nhân tạo là người ta làm những cách đó, hoặc là dùng thuốc, dùng chemical để diệt cái trứng hay tinh trùng cho nó chết đi. Và tất cả đều làm thiệt hại tới sức khỏe của con người, đều gây ung thư, gây bao nhiêu cái bệnh tật, vì nó là những chất độc để giết trứng hay là giết tinh trùng. Giáo hội không có chấp nhận, luật Chúa không có chấp nhận người thai nhân tạo, nhưng mà giáo hội chấp nhận cái người thai tự nhiên. Trong người thai tự nhiên, dĩ nhiên có nhiều ngày không có thể nào thụ thai được, bởi vì Chúa đã tạo dựng là mỗi tháng người vợ chỉ có thể rụng trứng một lần, và trứng đó chỉ có sống 48 tiếng đồng hồ rồi nó chết. Và 14 ngày sau đó là nó sinh ra kinh nguyệt. Đó là nguyên tắc. Còn tinh trùng của người chồng chỉ có thể sống được tối đa 72 giờ thôi. Nó không thể sống lâu hơn được. Và nó ở ngoài trời thì chỉ có 3-4 tiếng đồng hồ nó chết rồi. Cho nên Chúa dùng trứng và tinh trùng để sáng tạo con người. Đó là cái cách Chúa đã tác tạo con người trong cái tình yêu hôn nhân. Và vì vậy mà người ta có thể biết được rõ ràng những cái ngày là trứng nó không có rụng, không có thể nào thụ thai được. Tức là sau cái thời kỳ có kinh nguyệt tới một khoảng một tuần lễ là thời gian, người ta gọi là thời gian khô ráo, không có thể nào mà thụ thai được. Nhưng mà bắt đầu thời gian ướt là những cái tinh chất ở trong người vợ nó tiết ra để nó nuôi tinh trùng. Và khi cái thời gian ướt đó người ta gọi là cái thời kỳ mà trứng sắp rụng thì nó càng ướt nhiều. Thì người ta gọi là thời kỳ thụ thai. Mà nó chỉ có thể kéo dài khoảng 2 ngày là trứng nó chết. Cho nên người ta tính là 3 ngày trước đó cộng với 2 ngày đề phòng, có thể tính sai là 5 ngày trước khi trứng rụng là 5 ngày, cộng với 2 ngày mà trứng rụng xuống rồi nó chết là 7 ngày. Thì trong một tháng chỉ có tối đa là 7 ngày có thể thụ thai thôi, còn những ngày khác không thể nào thụ thai được. Vì trứng nó đã chết rồi thì không thể nào thụ thai được. Và cái ngày mà trứng rụng luôn luôn là nhiệt độ lúc ngủ dậy đó cao hơn, bởi vì cái chất progesterone nó tiết ra ở trong máu của người vợ, cho nên nó làm cho cơ thể ngủ dậy nó nóng hơn. Thay vì 96, 97 độ, ngày hôm đó có thể tăng lên 99 độ. Thì người ta theo dõi nhiệt độ, theo dõi cái độ khô, độ ướt, người ta tính toán theo cái lịch, người ta đoán được là mỗi người vợ có bao nhiêu chu kỳ kinh nguyệt, chứ không phải là một chu kỳ. Có người thì 5 chu kỳ kinh nguyệt, là chu kỳ tháng này 28, tháng sau 30, tháng sau nữa 32, rồi 34, rồi 36, rồi nó quay lại 28. Cho nên người ta phải, người mẹ giáo dục con cái, con gái của mình là phải ghi lịch cho nó, giúp nó ghi lịch xuống. Thì trong vòng 2-3 năm mới biết nó có bao nhiêu chu kỳ về kinh nguyệt, để khi nó lập gia đình, nó biết chính xác ngày nào nó có thể thụ thai và ngày nào nó không thể nào thụ thai được. Thì nó nắm vững những cái nguyên tắc đó thì nó dễ cho cái đời sống gia đình của nó. Thì đó là công việc của người cha, người mẹ, phải giáo dục con cái của mình để biết rõ về cái thời gian nó có thể thụ thai. Và tới một cái lúc trưởng thành nào đó, nó thấy là đủ cái hiểu biết, không phải là vấn đề giao hợp, mà là vấn đề trách nhiệm trong hôn nhân và giáo dục con cái thì nó mới đi tới hôn nhân được. Vì vậy mà chúng ta theo luật của Chúa, theo phương pháp tự nhiên, để có một tuần lễ trong mỗi tháng không có giao hợp với nhau. Và chúng ta biết rằng là cái gì mà ngon cỡ nào đi nữa, nếu mà bắt chúng ta ăn 365 ngày, chúng ta sẽ ngán ngẩm nó. Chẳng hạn như có người thích ăn thịt gà, chẳng hạn. Cho ăn 365 ngày, ngày nào cũng ngày 3 bữa ăn thịt gà, thì chúng ta sợ muốn chết luôn. Hoặc là người nào ăn bistec, thịt bò nướng, ngày nào, ngày 3 bữa đều ăn như vậy hết, thì tới một lúc cũng phải ngán ngẩm đi. Trong đời sống hôn nhân cũng vậy, chúng ta tránh cái thường lệ. Và khi mà cái thời kỳ không sử dụng tới tính dục thì làm cho chúng ta nghĩ tới nhau, và lúc sử dụng tính dục chúng ta biết kính trọng nhau và khao khát đem lại hạnh phúc cho nhau nhiều hơn, chứ không phải coi thường cái vấn đề sử dụng tính dục và nhấn mạnh cái quyền sử dụng tính dục của mình. Thì lúc đó chúng ta sẽ nhàm chán và dễ chỉ biết đến với nhau để thỏa mãn tính dục rồi thôi, chứ không phải là vì yêu thương, vì quan tâm tới cái tâm sinh lý của người bạn của mình và cái nhu cầu chia sẻ bao nhiêu công việc, cái tâm tư, nguyện vọng và tình yêu để trao cho nhau. Cho nên khi mà cái thời kỳ không có sử dụng tính dục đó lại là thời kỳ để củng cố cái tình yêu cho vợ và chồng, để kính trọng và yêu thương nhau hơn. Cho nên ước gì mọi gia đình ý thức được không có cần sử dụng tới những cái phương pháp nhân tạo về thuốc, về chemical, về bao cao su, tất cả những cái mà nhân loại đưa ra thường là gây những cái hậu quả xấu cho sức khỏe của vợ với chồng. Cho nên chúng ta hiểu được là Chúa đã tạo dựng chúng ta và Chúa có kế hoạch cho gia đình chúng ta được hạnh phúc. Chúng ta sinh sản con cái có trách nhiệm. Rồi ngoài cái việc mà ngừa thai nhân tạo là vấn đề phá thai, là giết một em bé chưa sinh ở trong bụng mẹ, luôn luôn là một trọng tội. Dù là bất cứ lý do nào cũng là tội sát nhân hết. Ngay cả bị ung thư tử cung đi nữa, cũng không nhầm là giết bào thai. Phải tìm cách để cứu được bào thai, chứ không phải là giết bào thai. Và người mà phá thai là bị cái vạ tuyệt thông theo giáo luật 1398. Cho nên khi mà chúng ta đi xưng tội đó, thì Chúa vẫn tha cho cái tội phá thai. Nhưng mà hậu quả của tội lỗi, chúng ta phải tìm một cách nào đó để nuôi một em bé nghèo, một em bé cô nhi nào đó, đền cho cái sự sống của em bé mình đã giết đi, là con của mình. Đó là cái trách nhiệm mà mỗi người chúng ta phải làm nếu chúng ta đã phá thai. Cho nên thành tâm đi xưng tội thì Chúa tha, nhưng mà cái vạ tuyệt thông nó vẫn còn đó. Cho tới khi nào chúng ta làm tròn cái trách nhiệm nuôi một em bé từ nhỏ đến lớn thay cho đứa con của mình đã giết chết. Còn triệt sản là làm bất cứ cái gì để cắt hay là cột cái cơ quan sinh dục. Người ta cột hay là người ta cắt cái buồng trứng hoặc là cái vòi phanh lớp để dẫn trứng xuống tử cung, hoặc là cắt tinh hoàn của người đàn ông, hay là cắt cả tử cung, buồng trứng. Nếu không phải vì lý do bị ung thư, bị bệnh, mà vì lý do ích kỷ thì luôn luôn là một trọng tội. Bởi vì sự sống thuộc về Chúa, chúng ta không có quyền cắt bỏ cái gì hết. Và mỗi lần mà cắt bỏ rồi, chúng ta cứ quan sát là tính tình của người đó bị thay đổi. Nhất là người đàn ông khi cắt tinh hoàn rồi, giọng nói khác đi. Và ông ta không còn lịch sự tử tế với người khác phái nữa. Tính tình đôi khi nó nóng nảy, khó chịu hơn trước đó nhiều lắm. Mặc dù ông có ý thức đi nữa, nhưng mà luôn luôn có những cái phản ứng nó khác thường. Còn người phụ nữ khi cắt buồng trứng rồi là hay bị cái bệnh rỗng xương. Có nhiều cái nó xảy ra sau khi mà chúng ta làm theo cách của con người mà không theo luật tự nhiên của Chúa. Cho nên những cái tội mà bàn ở trong cái bài học này nè, luôn luôn là chống lại luật của Chúa và cấm cho mọi người, chứ không phải riêng gì người Công giáo đâu. Trong khi con cái thì được coi là cái sự chúc lành lớn lao nhất từ Thiên Chúa. Nhưng mà những cặp vợ chồng á, không có buộc phải có nhiều con như có thể. Cái khả năng để săn sóc con cái cũng như sức khỏe và tuổi tác của hai vợ chồng, chẳng hạn như là 40 mấy tuổi rồi mới kết hôn thì đâu có thể có nhiều con được. Con mà sinh ra nó 25 tuổi thì mình cũng đã tới 70 rồi thì còn gì nữa. Cho nên phải tính toán những cả cái tuổi tác nữa, là những cái động lực để mình xem xét cẩn thận quyết định cái số con cái của mình. Mình phải xác quyết rõ ràng những cái điều đó, để mỗi gia đình đều sinh sản con cái có trách nhiệm và xây dựng một cái tổ ấm yêu thương thực sự, mà mỗi người làm tròn cái trách nhiệm của mình trước mặt Thiên Chúa, để gia đình của mình là một gia đình hạnh phúc, có Chúa là vua tình yêu ngự trị, và mỗi người biết đến với Chúa, biết xưng tội, biết xét mình, biết cầu nguyện mỗi ngày để triệt tiêu cái ích kỷ của mình, cái tự ái, cái kiêu căng của mình, và đọc lời Chúa mỗi ngày để lời Chúa nuôi dưỡng tâm linh chúng ta, giữ thánh lễ để kết hiệp với Chúa Giêsu và học nơi Chúa Giêsu trở nên một. Nghĩa là sao? Để chúng ta học nơi Chúa Giêsu, chúng ta cũng trở nên một với nhau trong tình yêu của Đức Kitô. Còn nếu không, chúng ta sẽ xây dựng cái ích kỷ của mình, chúng ta sẽ chạy theo những cái sở thích riêng của mình, cái ích kỷ của bao nhiêu cái đam mê bất chính, và làm cho gia đình chúng ta bị khủng hoảng, bị đau khổ là do chính chúng ta tạo ra, chứ không phải đổ cho Thiên Chúa làm cái này làm cái kia cho mình, mà là do chính mình. Vì vậy chúng ta xác quyết cái đời sống của chúng ta phải đặt nền tảng trên tình yêu của Chúa, để từ đó chúng ta đến cái nguồn suối tình yêu của Chúa, chúng ta múc về cho gia đình của mình trong đời sống kinh nguyện, trong đời sống phục vụ, trong các bí tích chúng ta lãnh nhận. Và Chúa đã làm sẵn tất cả mọi cái, đã trang bị cho đời sống gia đình chúng ta, để chúng ta có một đời sống gia đình hạnh phúc. Và ngày mai thứ ba, chúng ta sẽ học về bí tích hôn phối cũng như cái hôn nhân hạnh phúc. Rồi thứ năm chúng ta học thêm về cái trách nhiệm giáo dục con cái. Giờ đây xin mời chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con, Chúa đã thể hiện tình yêu của Chúa trong đời sống hôn nhân. Nhưng khổ nỗi, đời sống hôn nhân của nhân loại chúng con và mỗi người chúng con đang mang cái dáng vẻ của ích kỷ, của đam mê bất chính, của tội lỗi. Xin Thánh Thần của Chúa đến để triệt tiêu những ích kỷ, những đam mê bất chính nơi chúng con, để chúng con có khả năng xây dựng một gia đình hạnh phúc trên tình yêu của Chúa, trong kinh nguyện, trong các bí tích, trong lời của Chúa, để mỗi ngày chúng con làm sáng danh Chúa và đạt được bình an và hạnh phúc cho mỗi gia đình chúng con. Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em. Amen. Và giờ đây, xin kính chào quý anh bà chị em, chúc anh bà anh chị em một giấc ngủ an bình trong tay Chúa. Và ai muốn học Kinh Thánh thì có thể ở lại để nghe tiếp về Kinh Thánh. Xin kính chào quý anh bà anh chị em.